thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 23 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và thống nhất giải pháp triển khai thực hiện các dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu và các tiểu dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Tâm Linh Hồ Núi Cốc.
66 giáo viên và 33 học sinh đến từ 33 trường tiểu học tham gia hội thi giáo viên học sinh kể chuyện đọc diễn cảm cấp tiểu học thành phố năm 2016-2017 do Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức.
Xác định người lao động là nhân tố quan trọng đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất của đơn vị. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của người lao động. Vì vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, gần 100% người lao động đã trở lại các doanh nghiệp để làm việc. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và thống nhất giải pháp triển khai hai dự án trọng điểm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đã tổ chức kiểm đếm các quỹ đất dự án thu hồi phục vụ dự án đê, kè và đường, đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Phong Ngọc Lâm khoảng 3 km và đã thực hiện bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công đoạn từ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đến cầu treo Bến Oánh bờ hữu sông Cầu. Nhà đầu tư dự án đã huy động 7 đơn vị thành viên trực thuộc để tổ chức thi công và đã thi công hoàn thiện trên 100 mét dài kè bê tông tại bờ hữu sông Cầu. Tại hội nghị, thành phố Thái Nguyên và chủ đầu tư đã đề xuất một số ý kiến như đề nghị tỉnh bố trí thêm kinh phí để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thủ tục thực hiện các đề xuất thực hiện điều chỉnh mức đầu tư dự án, điều chỉnh cục bộ vị trí đất khu vực suối Mao Linh, vị trí xây dựng khu liên cơ quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và quy hoạch hệ thống đê điều chống lũ tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Định hướng đến năm 2030, có chủ trương giao nhà đầu tư lập quy hoạch các khu đối ứng, đã giao 7 khu, còn lại 17 khu đang đề xuất. Chỉ đạo các sở ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt cự ly vận chuyển và vị trí các bãi đổ thải, mỏ vật liệu. Đồng chí Vũ Hồng Bắc đã đề nghị ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đô thị hai bên bờ sông Cầu cùng các ban ngành liên quan tiếp nhận yêu cầu của chủ đầu tư, giải quyết công việc theo thẩm quyền và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Về tiến độ thực hiện các tiểu dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Tâm Linh Hồ Núi Cốc, việc bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường trục nối DT261 đến khu vực Đèn Gàn Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, hiện đã có 298 trên 302 hộ thuộc diện bị ảnh hưởng đã nhận tiền đền bù hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí trên 68 tỷ đồng. Việc thực hiện thi công tuyến đường ven Hồ Núi Cốc đoạn từ đường trục nối DT261 đến khu vực Đèn Gàn, doanh nghiệp Xuân Trường đã triển khai thi công mở thông tuyến đường ven hồ với chiều dài khoảng 1,8 km. Tiểu dự án từ trục chính từ thành phố Thái Nguyên vào khu du lịch Hồ Núi Cốc dài 9,5 km đã được thành phố Thái Nguyên triển khai, thống kê, lập phương án, tạm tính chi trả trước cho hộ dân nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định. Dự án ven Hồ Núi Cốc có chiều dài khoảng 42 km, hiện đã cắm xong cọc giải phóng mặt bằng 10,8 trên 13,5 km cho các địa phương quản lý. Dự án thành phần khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu Tâm Linh cũng đang được thực hiện giải phóng mặt bằng. Đối với dự án này, các ngành địa phương đã có 6 kiến nghị, chủ yếu xoay quanh đến vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ một lần nữa khẳng định hai dự án nêu trên đặc biệt quan trọng đối với tỉnh và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin giữa các ngành địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư để giải quyết kịp thời những vướng mắc, cần phân định cụ thể công việc cho từng ngành đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh để nhân dân đồng thuận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổng hợp kiến nghị đề xuất phương án giải quyết, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy vào tuần tới.
Sáng 22 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức gặp mặt các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Tân Thịnh đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật của phường trong năm qua. Đáng phấn khởi phải kể đến là thu ngân sách nhà nước đạt trên 6,2 tỷ đồng, bằng trên 125% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 166 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Hiện phường còn 45 hộ nghèo, giảm 3 hộ so với năm 2015. an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được duy trì ổn định. Trong đó, một số loại hình kinh doanh dịch vụ có sự phát triển nhanh như lưu trú, ăn uống, vật liệu xây dựng. Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, phường Tân Thịnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trong đó tăng cường cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhân dịp này, phường Tân Thịnh đã phát động quyên góp ủng hộ quỹ để xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường tới đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 2, tại trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã tổ chức hội thi giáo viên học sinh kể chuyện đọc diễn cảm cấp tiểu học thành phố Thái Nguyên năm học 2016-2017. Hội thi đã thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia và thực sự trở thành sân chơi bổ ích để cả giáo viên và học sinh cùng trổ tài.
Các bạn nhỏ luôn quan tâm tới cụ già.
Sôi nổi, hấp dẫn và lôi cuốn người xem từ lúc khai mạc đến khi kết thúc là không khí chung của hội thi giáo viên học sinh kể chuyện đọc diễn cảm cấp tiểu học thành phố Thái Nguyên năm học 2016-2017. 66 giáo viên và 33 học sinh đến từ 33 trường tiểu học trên địa bàn đã mang đến hội thi một không khí tràn ngập tính văn học. Tại hội thi, các thí sinh được thỏa sức thể hiện những bài đọc diễn cảm, câu chuyện kể, tác phẩm văn học nổi tiếng trong chương trình sách giáo khoa tiểu học. Không chỉ vậy, hội thi còn giúp giáo viên và các em học sinh được trải nghiệm, khám phá khả năng của bản thân cũng như khả năng ứng biến linh hoạt trước đám đông. Ở phần thi của các em học sinh có những phần thi xuất sắc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Tiêu biểu như phần thi kể chuyện của các thí sinh Nguyễn Đỗ Ngân Hà, trường tiểu học Trương Vương với câu chuyện Nỗi đau xé ruột, Vũ Thảo Uyên, trường tiểu học Nha Trang với câu chuyện Người con gái miền đất đỏ, Vũ Sương Bảo Phúc, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân với câu chuyện Những đóa hoa bất tử, Trần Thu Hiền, tiểu học Phú Xá với câu chuyện Nguyễn Bá Ngọc. Qua mỗi câu chuyện, bài đọc được các thí sinh thể hiện đều mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, giá trị lịch sử, tính nêu gương và tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, nhiều thí sinh còn kết hợp nhuần nhuyễn nhiều hình thức như hát, múa, xen lẫn kể chuyện đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho người xem, giúp các câu chuyện văn học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn rất nhiều. Phần dự thi của em Đỗ Nguyễn Ngọc Anh lớp 5A1 trường tiểu học Lê Văn Tám là một phần thi như thế. Bằng giọng kể chân thực, diễn cảm, Ngọc Anh đã mang đến hội thi một không gian lịch sử của những năm kháng chiến chống Pháp qua câu chuyện kể về tấm gương anh Kim Đồng. Nói về lý do chọn lựa câu chuyện này để tham gia hội thi, Ngọc Anh cho biết.
Tham gia hội thi này thì cháu đã lựa chọn câu chuyện Kim Đồng và lý do cháu chọn câu chuyện này bởi vì cháu thấy câu chuyện rất ý nghĩa và có tính giáo dục đối với các bạn trẻ em chúng cháu là trước tiên phải chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô và bố mẹ.
Cùng với phần thi sôi nổi của học sinh, phần thi của giáo viên cũng mang lại một không khí tràn ngập màu sắc văn chương. Mỗi câu chuyện, mỗi bài đọc diễn cảm giúp cho các tác phẩm được giảng dạy trong sách giáo khoa như được thổi hồn, tạo ra sức cuốn hút kỳ lạ. Điều này rất quan trọng trong việc giảng dạy các tác phẩm văn học ở bậc tiểu học. Bởi tiếng Việt, nhất là phân môn tập đọc và kể chuyện là những phân môn có thời lượng giảng dạy nhiều ở bậc tiểu học. Nếu giáo viên không có kỹ năng đọc kể diễn cảm sẽ khó truyền thụ bài học tới các em học sinh, làm cho các em không hứng thú với môn học nên sẽ khó tiếp thu nội dung, kiến thức của bài. Nói về tầm quan trọng của hội thi này với vai trò của giáo viên trong việc giảng dạy môn tiếng Việt, thí sinh Trần Thị Quỳnh đến từ trường tiểu học Tân Lập cho biết.
Tôi tham gia này cuộc thi này thì tôi nhận thấy rằng là đây là một cuộc thi vô cùng bổ ích cho đối với giáo viên. Bởi vì bản thân giáo viên chúng tôi ở nhà trường thì cần phải đảm nhiệm dạy rất là nhiều môn học. Trong đó thì tiếng Việt là một môn học rất là quan trọng. Và thông qua môn học thì các em cũng cảm nhận được cái vẻ đẹp, cái tình yêu quê hương đất nước qua những bài học. Thì cái việc mà tham gia hội thi thì giúp cho giáo viên bồi dưỡng cái kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó thì truyền thụ tới học sinh và giúp học sinh hiểu hơn cái nội dung của các bài học.
Nhìn tổng thể trong hai ngày diễn ra hội thi, ở mỗi phần thi, các thí sinh tham gia hội thi đã cố gắng nỗ lực để mang đến hội thi những tác phẩm hay nhất. Đặc biệt, nhiều thí sinh còn đầu tư công phu về đạo cụ cũng như các nội dung minh họa, nên tạo hiệu ứng sinh động cho mỗi phần thi. Đánh giá về chất lượng của các thí sinh tham gia hội thi năm nay, ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm nay thì đối với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên thì tổ chức triển khai từ đầu năm học, cho nên là các đơn vị nhà trường thì rất là chú trọng trong cuộc thi này. Đặc biệt là đối với các học sinh thì được các thầy cô giáo trong các đơn vị nhà trường rèn luyện cho các em được kỹ năng thể hiện mình trên sân khấu và nhập các vai trong chuyện kể của em học sinh thì đã gây được rất là nhiều ấn tượng cho khán giả cũng như tất cả các thầy cô giáo trong hội thi.
Có thể thấy việc ngành giáo dục đào tạo thành phố tổ chức hội thi này đã góp phần cụ thể hóa một cách hiệu quả các nhiệm vụ của năm học, đồng thời thông qua hội thi góp phần duy trì và thúc đẩy phong trào rèn kỹ năng đọc diễn cảm, kể chuyện của giáo viên và học sinh. Mặt khác giúp ngành phát hiện, bồi dưỡng những giáo viên học sinh có năng khiếu về kể chuyện, đọc diễn cảm để xây dựng đội ngũ cốt cán cho môn tiếng Việt. Và cũng qua hội thi này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học và nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Chiều 22 tháng 2, chi nhánh Ngân hàng Quỹ Tim tại Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập tổ chức trao tiền hỗ trợ mai táng phí cho gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở tổ 10A phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Yến sinh năm 1989, chị là thành viên của Quỹ Tim từ năm 2014 và là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Chị Yến không may mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ Quỹ Tim chi nhánh Thái Nguyên đã kịp thời đến chia sẻ động viên và trao số tiền hỗ trợ mai táng phí là 3,5 triệu đồng cho gia đình theo quy định của quỹ. Đồng thời hoàn trả lại số tiền 2 triệu đồng chị trả cho quỹ và xóa nợ toàn bộ số tiền 15 triệu đồng chị Yến đã vay của Quỹ Tim. Hoạt động này đã thể hiện sự tương trợ và tính nhân văn sâu sắc của quỹ, qua đó giúp những người thân trong gia đình chị Yến lấy lại tinh thần và từng bước ổn định cuộc sống.
Sáng 22 tháng 2, tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Vụ thứ nhất, bị cáo Dương Thanh Hải, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 19 tháng 12 năm 2016, sau khi mua 0,445 gram heroin để sử dụng cho bản thân nhưng chưa kịp dùng, thì Hải bị công an phường Tích Lương bắt quả tang. Bị cáo Hải có nhân thân xấu, từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xử phạt 18 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Đình Kiên, tên gọi khác Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú, xóm 01, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 2016, tại nhà ông Nguyễn Văn Ninh, thuê trọ ở tổ 17, phường Đồng Quang, Kiên đã có hành vi ăn cắp 4 con gà có giá trị trên 500.000 đồng. Mặc dù tài sản bị Kiên trộm cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng, nhưng do trước đó Kiên đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này của bị cáo đã đủ điều kiện để cấu thành tội trộm cắp tài sản. Vụ thứ 3, vào hồi 11 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại nhà trọ Anh Ngồng thuộc tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Đỗ Minh Hải, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú, xóm Cao Sơn 4, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đang tàng trữ trái phép 2,32 gram methamphetamine và một viên nén màu hồng là chất methamphetamine có trọng lượng 0,096 gram với mục đích sử dụng cho bản thân. Căn cứ vào mức độ phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Thanh Hải 30 tháng tù giam, Nguyễn Đình Kiên 9 tháng tù giam, Đỗ Minh Hải 30 tháng tù giam. Cả ba bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều không có việc làm ổn định. Việc phạm tội đều do nghiện ma túy lâu năm mà dẫn đến. Những bản án nghiêm khắc được tuyên là sự răn đe, lời cảnh tỉnh và cũng là sự giáo dục đối với những học viên đang điều trị cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình thanh niên nuôi gà ta lai và trồng cây ăn quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện từ cuối năm 2016, đầu 2017. Đây là mô hình đầu tiên của đoàn phường triển khai thực hiện thí điểm tại 3 chi đoàn 10, 11 và 17. Từ khi triển khai thực hiện, mô hình này đã nhận được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn phường.
Chúng tôi có dịp ghé thăm mô hình nuôi gà ta lai của gần 30 đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn 10, 11, 17 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tuy quy mô chăn nuôi mang tính nhỏ lẻ, chỉ có trên 50 con gà ta lai với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 triệu đồng. nhưng đàn gà do tự tay các đoàn viên thanh niên chăn thả nay đã khá lớn, với trọng lượng đạt từ 0,8 đến 1,2 kg một con. Điều đáng nói là những dụng cụ phục vụ cho việc chăn nuôi gà như máng ăn, máng nước, chuồng đều được các đoàn viên tận dụng từ những nguyên liệu sẵn có trong gia đình để đóng góp. Điều này vừa góp phần giảm tải chi phí chăn nuôi, vừa tạo thói quen tiết kiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên. Bạn Đoàn Đình Khánh, đoàn viên chi đoàn 10, phường Túc Duyên chia sẻ.
Từ khi mô hình thanh niên chung tay phát triển kinh tế được thực hiện đến nay, thì chi đoàn của chúng tôi là các đoàn viên thanh niên là rất là hào hức cùng nhau thực hiện. Hàng ngày thì các bạn đều đi thu gom cơm nguội và cái nguồn rau xanh sẵn có của địa phương về để chăm sóc gà. Hàng tuần và hàng tháng chúng tôi đều họp vào các buổi tối để trao đổi về cái việc nuôi gà, tình hình phát triển của gà. Qua đó là tạo được sự gắn kết giữa các đoàn viên hơn. Qua đó thì chúng tôi cũng có thể tổ chức thêm các hoạt động giữa thanh niên như là ca hát, các hoạt động thể thao.
Cùng với mô hình chăn nuôi gà Ta Lai, đoàn phường Túc Duyên còn tích cực vận động đoàn viên thanh niên thực hiện mô hình trồng cây ăn quả. Hơn 50 cây ăn quả gồm xoài Thái, xoài Đài Loan, cóc bao tử, các loại táo, v.v. đã được các đoàn viên thanh niên trồng tại khuôn viên Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên trên tổng diện tích gần 300 m². Nói về ý nghĩa của mô hình trên, bạn Võ Thu Trang, bí thư đoàn phường Túc Duyên cho biết.
Đây là mô hình của đoàn phường Túc Duyên triển khai đối các chi đoàn nhằm tăng cường sự đoàn kết của các chi đoàn tổ dân phố, giúp đỡ nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn để khắc phục những cái khó khăn trong động của đoàn. Qua đó thì cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để cho các đoàn viên thanh niên của ba chi đoàn gắn kết lại, góp phần nâng cao được ý thức trách nhiệm trong các hoạt động phong trào thi đua của đoàn.
Có thể thấy, lợi ích trước mắt nếu thực hiện thành công mô hình thanh niên nuôi gà Ta Lai và trồng cây ăn quả của các bạn đoàn viên thanh niên của phường Túc Duyên là sẽ góp phần giải quyết vấn đề về kinh phí hoạt động cho các chi đoàn, cũng như giảm tải áp lực đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trong việc chi kinh phí cho các phong trào hoạt động. Bởi hiện nay, kinh phí hoạt động của các chi đoàn còn nhiều hạn chế. Chính vì thế, đây chính là hình thức kết hợp các nguồn lực sẵn có để cùng nhau thực hiện mô hình phát triển kinh tế nhằm chủ động tạo ra nguồn kinh phí cho hoạt động đoàn. Mặt khác, việc xây dựng các mô hình thanh niên chung tay phát triển kinh tế như trên còn tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các chi đoàn và giữa các đoàn viên thanh niên. Qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong đoàn viên ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán thường là thời điểm các doanh nghiệp loay hoay với việc tìm lao động, bởi sau kỳ nghỉ Tết, người lao động thường không trở lại làm việc vì nhiều lý do. Thực tế trên thường gặp ở những doanh nghiệp nhỏ sử dụng lao động thời vụ hoặc mức lương thấp. Còn ở những doanh nghiệp chú trọng đảm bảo quyền lợi chế độ cho người lao động thì tư tưởng người lao động luôn ổn định, yên tâm làm việc. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang trong chuyên mục sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điều này.
Những ngày sau Tết, tại các xưởng may và nhà máy phụ trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, không khí làm việc nhộn nhịp của công nhân đã trở lại. Là đơn vị hiện sử dụng gần 10.000 lao động tại các nhà máy may và phụ trợ, nhưng chưa năm nào, TNG phải vận động người lao động trở lại làm việc sau Tết. Có được kết quả đó, bên cạnh việc đảm bảo đúng và đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp này còn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội khác hướng đến người lao động. Điều này được những lao động tại đây ghi nhận và có những cảm nhận tốt về phía doanh nghiệp. Anh Lê Sĩ Hùng, công nhân chi nhánh may Việt Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ.
Sau thời gian làm việc ở đây, tôi thấy TNG đảm bảo tốt các điều kiện về nhu cầu cho công nhân làm việc ở đây. Ví dụ như là an sinh xã hội thì đơn cử như là công ty có nhà ở, hỗ trợ nhà ở với mức giá rẻ hơn cho công nhân này. Với lại là các chương trình thăm hỏi, ví dụ ốm đau, rất chu đáo. Năm vừa rồi thì mức thưởng Tết cũng được gọi là cao.
Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Năm 2017 thì về an sinh xã hội thì công ty sẽ hỗ trợ và cố gắng làm được 5 đến 7 cái nhà tình nghĩa cho người lao động. Đồng thời cái dự án xây nhà ở cho người lao động đấy là đã được tỉnh phê duyệt và công ty đang thực hiện trong tháng 3 năm 2017. với một cái khu nhà ở là có 10 đến 15 tầng với tổng số phòng là khoảng hơn 300 đến 400 phòng cho cán bộ công nhân viên để những nơi xa có thể về là ở và có thể mua với giá là được ưu đãi.
Không chỉ thực hiện đầy đủ chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và quan tâm tới các chương trình từ thiện xã hội, từ đó giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, cũng là cách mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Do đó, từ ngày đầu ra quân sản xuất đến nay, 100% đoàn viên, người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã trở lại làm việc với khí thế phấn khởi cho một năm thuận lợi. Ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ chia sẻ thêm.
Thế là để đảm bảo được cái người lao động gắn bó công ty lâu dài, làm ăn với doanh nghiệp. Rồi này thì công ty nhất là chủ yếu là đảm bảo được cái thứ nhất là cái việc làm, cái đời sống, cái thu nhập của người lao động. Rồi nhất là cái chế độ chính sách, đảm bảo cái chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thất nghiệp là đầy đủ cho người lao động. Thì người lao động từ đấy người ta gắn bó công ty thì lâu dài hơn. Đấy là một cái ràng buộc. Cái thứ hai thì công đoàn cũng rất quan tâm. Nên là ngoài những các việc chế độ ra thì hàng năm công đoàn có những các cái phát động cái phong trào thi đua này, rồi người tốt việc tốt để năng suất cao, cho nên cái người lao động công ty tiến bộ là người ta thấy thứ nhất là cái quan tâm, thứ nhất là cái đời sống vật chất tinh thần của người lao động, rồi thứ hai là cái chế độ đãi ngộ này rất là thỏa đáng, rồi là công đoàn rất là quan tâm đến vấn đề này, cho nên là cái người lao động người ta rất yên tâm.
Theo thông tin từ phía Liên đoàn Lao động thành phố, hiện đã có 53 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có tổ chức công đoàn với hơn 10.000 đoàn viên. Trong đó, đơn vị có nhiều đoàn viên nhất là hơn 7.000 người lao động và ít nhất là 7 người lao động. Năm qua, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ cho người lao động, tăng cường phúc lợi, có thưởng Tết bằng tiền mặt cho người lao động với mức cao nhất là 10 triệu đồng một người. Trở lại làm việc gần một tháng sau Tết, Liên đoàn đã tiếp nhận tin vui là gần 100% người lao động đã trở lại các doanh nghiệp để làm việc. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cái việc mà vận động công nhân quay trở lại làm việc ấy, thì Liên đoàn Lao động thành phố đã có chỉ đạo các công đoàn cơ sở mà có người lao động mà không quay trở lại làm việc ấy, thì chúng tôi cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở là phối hợp chuyên môn đấy, để vận động, gọi điện vận động người lao động quay trở lại làm việc. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà người lao động sau khi đã được vận động quay trở lại làm việc thì cũng rất ít. Thì lý do thứ nhất là người ta cũng đã xác định tư tưởng là người ta không muốn làm nữa. Đấy, nên là người ta quay trở lại cũng ít. Thứ hai là các cái chế độ chính sách mà mặc dù đã có những cái điều chỉnh để mà so với mặt bằng chung, đấy, tuy nhiên là nó cũng chưa thỏa mãn đối với người lao động. Đấy, thì người ta cũng tỷ lệ quay lại nó cũng chưa cao. Thế vì thế là trong cái phương án tiếp thời gian đối với đơn vị mà thiếu hụt lao động ấy thì công đoàn cùng với chuyên môn tiếp tục mà bố trí vừa kêu gọi trở lại làm việc, vừa là tuyển dụng thêm.
Qua thực tế đã cho thấy, khi doanh nghiệp quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thì sẽ nhận được sự hợp tác tích cực từ phía người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Điều này rất cần được phát huy để sức mạnh tập thể được nhân lên, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 2 năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hôm nay bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ rải rác, gió hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Đêm nay và ngày mai bộ phận không khí lạnh này vẫn tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 2 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ.
Thông báo rơi giấy tờ. Tên tôi là Đỗ Tuyết Mai, thường trú tại tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trên đường đi từ tổ 10 phường Đồng Quang đến Ủy ban Nhân dân phường để công chứng, tôi đã đánh rơi 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau. 1. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Tuyết Mai số 914519 tại thửa số 86 tờ bản đồ số 16 với diện tích 2048,5 m² đất thổ cư, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Minh, diện tích 100 m² đất thổ cư tại tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phùng Thị Xuân, chồng là ông Hà Xuân Bính, mang số AK965584, diện tích 279 m² đất thổ cư tại thửa 579 tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ai nhặt được xin thông báo cho tôi theo địa chỉ Đỗ Tuyết Mai, tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc theo số điện thoại 0913 351 246.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình lại phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.